Bài 4. Giác quan, tùy chọn. Y giới thiệu chung, với tư cách là một nhà tâm lý học, nhà trị liệu hoặc huấn luyện viên, điều quan trọng là phải hiểu cơ thể của chúng ta và điều này liên quan như thế nào đến tâm lý. Tuy nhiên, để trở thành huấn luyện viên, bạn không nhất thiết phải hiểu rõ về cơ thể mình. Vì vậy, bài này là tùy chọn. Điều đó có nghĩa là không có bài kiểm tra hoặc câu hỏi nào về chương này. Song chúng tôi vẫn khuyên bạn nên đọc và tìm hiểu về chương này. Nó có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý, các chứng rối loạn và bệnh tật. Bài này bao gồm 4 phần. 4.1. Giới thiệu các giác quan của con người. 4.2. Giới thiệu về thị giác và các bệnh về mắt thường gặp. 4.3. Giới thiệu về thính giác và các bệnh tai thường gặp. 4.4. Giới thiệu về xúc giác và vị giác và các bệnh thường gặp. Hai nội dung chính, cuộc sống đầy những trải nghiệm về mặt giác quan. Tất cả chúng ta đều phản ứng lại các thông tin thu nhận từ các giác quan, ta chạm, di chuyển, nhìn, nghe, nếm và ngửi. Vì thế hiểu được tầm quan trọng của các cơ quan cảm giác và những căn bệnh thường gặp đối với các cơ quan này là điều cực kỳ quan trọng để có những hiểu biết và chăm sóc cơ thể một cách đúng đắn. 4.1 giới thiệu. Giác quan là gì? Cách chúng ta hiểu và nhận thức thế giới xung quanh với tư cách là con người được gọi là các giác quan. Có 5 giác quan truyền thống được là vị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và thị giác. Gần đây có thêm 3 giác quan nên tổng cộng chúng ta có 8 giác quan. Hãy cùng xem xét kỹ hơn về tất cả 8 hệ thống cảm giác. 1. Thị giác, nhìn, chúng ta nhìn qua mắt. Chúng hấp thụ những tia sáng tạo ra những hình ảnh nhỏ xíu ở phía sau nhãn cầu. Bộ não diễn giải các tín hiệu mà nó nhận được từ nhãn cầu và cho chúng ta biết chúng ta đang nhìn thấy gì. 2. Vị giác, nếm. Tế bào vị giác phản ứng với thức ăn và đồ uống. Chúng cho chúng ta biết về hương vị, kết cấu và nhiệt độ. Chúng tập trung trong miệng, lưỡi và cổ họng và nhận được 5 vị cụ thể mặn, ngọt, đắng, chua và umami, vị ngọt thịt. 3. Xúc giác, chạm. Hệ thống xúc giác giúp chúng ta hiểu được những cảm giác quan trọng về áp lực, kết cấu, nóng và lạnh và đau đớn. Điều này bao gồm việc phân biệt giữa chạm nhẹ và chạm mạnh, cũng như kết cấu từ khô đến ướt và lộn xộn. Hệ thống xúc giác của chúng ta cũng gắn liền với sự gắn kết và các mối quan hệ. 4. Thính giác, nghe. Chúng ta nhận đầu vào thính giác qua tai để đánh giá xem chúng quan trọng hay chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày, cũng như chúng đến từ đâu, ở gần đến mức nào và liệu chúng ta đã nghe thấy chúng trước đây hay chưa. 5. Khứu giác, ngửi. Các cơ quan thụ cảm trong mũi thu thập thông tin về các mùi xung quanh chúng ta. Chúng truyền thông tin đó dọc theo một kênh thần kinh tới não bộ. Sức mạnh của mùi có thể bị đánh giá thấp. Nó liên quan chặt chẽ đến cảm xúc và trí nhớ, sinh học thần kinh và do đó có thể gây ra những phản ứng sang chấn bất ngờ. 6. Tiền đình, cân bằng. Những thụ thể này nằm ở tai trong và sự kích thích xảy ra thông qua bất kỳ thay đổi nào về vị trí, hướng hoặc chuyển động của đầu. Đầu vào tiền đình góp phần vào cảm giác về vị trí cơ thể trong không gian, tư thế và trương lực cơ, duy trì trường thị giác ổn định, phối hợp hai bên, cảm giác cân bằng thăng bằng và nhận thức về trọng lực. 7. Nhận thức cơ thể, chuyển động, hệ thống này nằm trong cơ, gân, dây chằng và các thụ thể khớp. Nó cho chúng ta biết cơ thể đang ở đâu trong không gian, đồng thời phát hiện và kiểm soát lực và áp suất. Nó giúp chúng ta cảm thấy vững vàng và biết mình đang ở đâu và đang làm gì. 8. Nội cảm thụ. Bên trong, đôi khi được gọi là giác quan ẩn, hệ nội cảm này cho chúng ta khả năng cảm nhận được những gì đang xảy ra bên trong cơ thể mình. Nó đóng vai trò ảnh hưởng đến cảm xúc và cảm giác hạnh phúc, đồng thời phát hiện những thay đổi trong trạng thái bên trong. Chúng bao gồm đói và no, khát, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và nhịp thở, tiếp xúc xã hội, căng cơ, ngứa, buồn nôn, buồn ngủ và còn nhiều nữa. Giác quan và tâm lý học. Cảm giác và nhận thức. Cảm giác và nhận thức là hai quá trình riêng biệt có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Cảm giác là thông tin đầu vào về thế giới vật chất mà các cơ quan cảm giác của chúng ta thu được. Còn nhận thức là quá trình mà não lựa chọn, sắp xếp và diễn giải những cảm giác này. Cảm giác, cảm nhận được điều gì đó có nghĩa là gì? Các thụ thể cảm giác là các tế bào thần kinh chuyên biệt đáp ứng với các loại kích thích cụ thể. Khi thông tin giác quan được một thụ thể cảm giác phát hiện thì cảm giác đã xảy ra. Ví dụ, ánh sáng đi vào mắt gây ra những thay đổi hóa học trong các tế bào nằm phía sau mắt. Những tế bào này truyền tiếp các thông báo, dưới dạng điện thế hoạt động, như bạn đã học khi nghiên cứu tâm lý sinh học, đến hệ thống thần kinh trung ương. Sự chuyển đổi từ năng lượng kích thích giác quan sang điện thế hoạt động được gọi là sự truyền tải. Độ nhạy của một hệ thống cảm giác nhất định đối với các kích thích liên quan có thể được biểu thị dưới dạng ngưỡng tuyệt đối. Ngưỡng tuyệt đối đề cập đến lượng năng lượng kích thích tối thiểu phải có để kích thích được phát hiện trong 50% tổng số lần. Một cách khác để nghĩ về điều này là tự hỏi xem ánh sáng có thể mờ đến mức nào hoặc âm thanh có thể nhỏ đến mức nào mà vẫn được phát hiện trong một nửa số lần. Độ nhạy của các thụ thể cảm giác của chúng ta có thể khá đáng kinh ngạc. Người ta ước tính rằng vào một đêm quang đãng, các tế bào cảm giác nhạy cảm nhất ở phía sau mắt có thể phát hiện ra ngọn lửa của một cây nến cách đó 30 dặm, Okagawa và Sanmat, 2007. Trong điều kiện yên tĩnh, các tế bào lông, tế bào thụ thể của tai trong, có thể phát hiện tiếng tích tắc của đồng hồ cách đó 20 feet, Galanter, 1962, nhận thức. Mặc dù các thụ thể cảm giác quan của chúng ta liên tục thu thập thông tin từ môi trường, nhưng cuối cùng thì cách chúng ta diễn giải thông tin đó mới ảnh hưởng đến cách chúng ta tương tác với thế giới. Nhận thức đề cập đến cách tổ chức, giải thích và trải nghiệm thông tin giác quan. Nhận thức bao gồm cả quá trình xử lý từ dưới lên và từ trên xuống. Xử lý từ dưới lên đề cập đến thực tế là nhận thức được xây dựng từ đầu vào cảm giác. Ngược lại, cách chúng ta giải thích những cảm giác đó bị ảnh hưởng bởi kiến thức sẵn có, kinh nghiệm và suy nghĩ của chúng ta. Điều này được gọi là xử lý từ trên xuống. Nhìn vào hình dạng trong hình 3 dưới đây, khi nhìn một mình, bộ não của bạn tham gia vào quá trình xử lý từ dưới lên, có hai đường thẳng đứng dày và ba đường ngang mỏng. Không có ngữ cảnh nào để gắn cho nó một ý nghĩa cụ thể nên không có quá trình xử lý từ trên xuống. Hình 1, hình ảnh này là gì? Không có bất kỳ bối cảnh nào, bạn phải sử dụng quy trình xử lý từ dưới lên. Bây giờ, hãy nhìn vào cùng một hình dạng trong hai bối cảnh khác nhau, được bao quanh bởi các chữ cái liên tiếp. Não của bạn mong đợi hình dạng đó là một chữ cái và hoàn thành chuỗi. Trong bối cảnh đó, bạn cảm nhận được các đường nét tạo thành hình dạng của chữ B. Hình 2, với quá trình xử lý từ trên xuống, bạn sử dụng bối cảnh để mang lại ý nghĩa cho hình ảnh này. Được bao quanh bởi các con số, hình dạng tương tự bây giờ trông giống như số 13. Hình 5, với quá trình xử lý từ trên xuống, bạn sử dụng ngữ cảnh để mang lại ý nghĩa cho hình ảnh này. Khi được đưa ra một bối cảnh, nhận thức của bạn sẽ được thúc đẩy bởi những kỳ vọng của bạn. Bây giờ bạn đang xử lý hình dạng theo kiểu từ trên xuống. Một cách để nghĩ về khái niệm này là cảm giác là một quá trình vật lý, trong khi nhận thức là quá trình tâm lý. Ví dụ, khi bước vào bếp và ngửi thấy mùi bánh quế đang nướng, cảm giác là cơ quan thụ cảm mùi phát hiện ra mùi quế. Nhưng nhận thức có thể là mùi này giống mùi bánh mì bà ngoại thường nướng khi gia đình quây quần vào ngày lễ.